258, chuyện đại dương Mandahata, tiền thân Mandahata. Dẫu có được bao nhiêu. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thúy thất tinh tấn. Nghe nói tỷ kheo ấy đi khất thực ở Xá Vệ, thấy một nữ nhân trang sức đẹp đẽ và sanh tâm luyến ái. Các tỷ kheo đưa vị ấy đến chánh pháp đường và trình diện với bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, đây là một tỷ kheo thúy thất tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi vị ấy, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Vị ấy nói, thưa có thật bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, ngay trong khi ông còn đang ở trong gia đình, ông có bao giờ thỏa mãn được ái dục này chăng? Ái dục giống như biển cả, rất khó làm đầy. Tuổi trước có những vị chuyển luân dương ngự trị trên bốn đại châu với 2000 đãi vây quanh, bao trùm cả loài người. Ngay cả khi ngự trị trên thiên giới của bốn đại thiên dương, hay ngự trị chư thiên ở cõi trời 33, hoặc trên thiên giới của 36 vị thiên chủ đế thích, các vị ấy cũng không thể nào thỏa mãn được ái dục của mình, rồi mạng chung trước khi có thể thực hiện được việc ấy. Vậy làm sao ông có thể thỏa mãn ái dục này được? Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong những thời đại tối sơ của thế giới, vua Masamata có mặt ở đời. Vua có con trai tên là Roja. Roja có con trai tên là Vararoja. Vararoja có con trai tên là Kanyana. Kanyana có con trai tên là Varakanyana. Varakanyana có con trai tên là Ubosatha. Ubosatha có con trai tên là Mandata. Mandata có đầy đủ 7 báu vật, 4 thần thông và là bậc chuyển luân dương trị vì quốc độ. Khi tay trái vua cọ lại và vỗ nhẹ tay mặt thì cơn mưa 7 báu vật rơi xuống, ngập đến đầu gối như một cơn mưa giông từ trời đổ xuống. Vua thật là một người kỳ diệu hy hữu. Ngài làm hoàng tử trong 84.000 năm, làm phó dương cũng trong 84.000 năm, làm vị chuyển luân dương cũng trong 84.000 năm. Tuổi thọ của ngài thật là vô lượng. Một hôm, vì không thỏa mãn được ái dục, vừa tỏ lộ vẻ bất mãn. Các đình thần thưa, tâu thiên tử, sao thiên tử lại bất mãn? Khi xét đến sức mạnh công đức của ta, thì vương quốc này để làm cái gì? Có trú xứ nào tốt đẹp khả ái hơn chăng? Tâu đại dương, có thiên giới. Vì thế, vua chuyển dẫn bánh xe báo cùng với hội chúng đi lên thiên giới bốn thiên dương. Bốn vị đại dương với dòng hoa và hương thiên giới cầm tay, với thiên chúng vây quanh đi đến nghênh đón vua, cùng lên thiên giới của chư vị và giao thiên giới ấy cho vua trị vì. Vua cùng với hội chúng của mình trị vì thiên giới ấy trong một thời gian dài, nhưng tại đấy vua không thể thỏa mãn ái dục và bắt đầu lộ vẻ bất mãn. Bốn thiên dương hỏi, tâu đại dương, sao đại dương lại bất mãn? Có trú xứ nào đẹp hơn cõi trời này chăng? Tâu thiên tử, chúng tôi giống như người hầu hạ của cõi trời trên, cõi trời 33 còn đẹp hơn cõi trời này nhiều. Mandata chuyển bánh xe báo với hội chúng của mình dây quanh đi tới, hướng mặt về cõi trời 33. Thiên chủ đế thích với dòng hoa và hương trời cầm tay, với thiên chúng dây quanh đi đến nghênh đón, hướng dẫn vua và nói, tâu đại dương, hãy đi tới. Vào thời vua cha đang tu hành ở thiên giới giữa hội chúng chư thiên, thì thái tử của ngài vận chuyển bánh xe báo đi xuống cõi người và ngự vào kinh thành của mình. Để tiếp đường Mandata đến cung điện cõi trời 33, chia một nửa vương quốc dân vua này. Từ đấy trở đi, hai vị cùng trị vì cõi trời. Thời gian trôi qua như vậy cho đến khi Đế Thích đã sống 36 triệu năm rồi mệnh chung và tái sanh cõi người. Một Đế Thích khác sanh ra trị vì thiên quốc, khi tuổi thọ hết liền mệnh chung và tái sanh cõi người. Theo cách thức này, 36 vị Đế Thích đã lần lượt mệnh chung. Mandata với hội chúng của mình trị vì cõi trời. Như vậy, với thời gian trôi qua, lòng ái dục của vua càng tăng thịnh. Vua nghĩ, một nửa vương quốc có nghĩa gì đối với ta? Ta sẽ giết Đế Thích và ngự trị toàn vương quốc. Nhưng vua không thể giết Đế Thích được. Ái dục này là nguồn gốc tai họa của vua. Do vậy, thọ mạng của vua bắt đầu suy giảm, tuổi già xâm chiếm thân ngài, nhưng một thân người không có thể tan rã trên cõi trời. Từ thiên quốc, vua rơi xuống và đi vào một công viên. Người giữ công viên thấy vua liền báo tin cho hoàng gia. Họ liền đến nơi soạn một chỗ nằm cho ngài trong công viên, và vua nằm xuống trong sự mệt mỏi. Các đình thần hỏi: Tâu thiên tử, khi thiên tử mệnh chung, thiên tử sẽ nói lên lời dặn dò gì? Sau khi tâm mệnh chung, hãy nói cho quần chúng lời dặn này của ta. Đại dương Mandata lên ngôi làm vị chuyển luân dương, trị vì bốn đại châu được chia quanh với 2000 hòn đảo, đã trị vì cõi trời bốn thiên dương trong một thời gian dài, rồi đã trị vì vương quốc ở thiên giới suốt thời gian dài bằng tuổi thọ của 36 vị đế thích nay đang mệnh chung. Nói vậy xong, vua mệnh chung và đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư đọc những bài kệ này: Dầu có được bao nhiêu, mặt trăng và mặt trời chiếu sáng khắp mọi phương, tất cả là nô lệ của vua Mandata, cùng tất cả chúng sanh sống nương tựa cõi đất đều thuộc quyền đại dương. Dầu có mưa tiền vàng vẫn không thỏa ái dục, dục ít gì khổ nhiều. Bậc trí ý thức vậy, ngay cả các thiên dục cũng không đem an lạc. Đệ tử bậc chánh giác chỉ thích ái diệt tận. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo Thối Thất và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, đại dương Mandata là ta vậy. 259. Chuyện ẩn sĩ Tirita Pacha, tiền thân Tirita Pacha. Con thấy hạng người này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda được cúng dường 1000 tấm y, 500 tấm từ tay các cung nữ của vua Kosala và 500 tấm từ chính tay vua. Hoàn cảnh chuyện này đã được diễn tả trong tiền thân Guna số 157. Thổ xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kashi. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát được gọi là Tirita Pacha. Đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học các tài nghệ ở Takasila, sau đó lập gia đình. Khi cha mẹ mệnh chung, Bồ Tát quá xúc động nên từ bỏ gia đình, xuất gia trở thành vị ẩn sĩ, tự nuôi sống bằng các thứ rễ cây và trái, ở trong rừng và trú tại đấy. Trong khi Bồ Tát sống tại đấy, thì ở biên giới Ba La Nại có một cuộc chiến loạn. Chính vua cầm quân đi ra biên địa, nhưng thua trận. Vua hốt hoảng vì sợ chết nên leo lên lưng voi và bỏ chạy. Theo con đường ven núi đi lang thang trong rừng, vào buổi sáng, trong khi Tirita Pacha đi tìm các loại trái cây, thì vua đi đến am thất của Bồ Tát. Vua nghĩ đây là trú xứ của các vị ẩn sĩ khổ hạnh, nên vua xuống voi mệt mỏi vì gió và nắng. Vua khát nước đi tìm kiếm ghè nước để uống nhưng không thấy. Vua men theo đường kinh thành và thấy một giếng nước nhưng không tìm ra sợi dây gầu để kéo nước lên. Không chịu đựng nổi cơn khát nước, vua bèn lấy sợi dây nịt bụng con voi, cột dây vào thành giếng và sau đó cột dây vào chân của mình. Vua leo xuống giếng nhờ dây nịt, nhưng dây nịt không đủ dài nên vua lấy thượng y cột vào đầu dây nịt để leo xuống, và cũng không tới mặt nước. Vua lấy ngón chân chạm đến nước cũng không uống nước được, liền nghĩ: nếu không giải khát được, thà chết còn hơn. vừa thả mình rơi xuống giếng, uống cho đến thỏa thích. Nhưng rồi không thể leo lên giếng được, bèn đứng tại chỗ ấy. Con dơi được khéo huấn luyện, không đi chỗ khác, nó nhìn xuống vua và cũng đứng đợi vua. Vào buổi chiều, Bồ Tát đem các trái cây về và thấy con dơi liền nghĩ: nhà vua đã đến đây, nhưng sao chỉ thấy con dơi được nai nịt ở đây, có việc gì vậy? Vì thế, Bồ Tát đi đến gần con dơi. Con dơi biết Bồ Tát đi đến gần, liền đứng qua một bên. Bồ Tát đi đến thành giếng và thấy vua ở dưới đấy. Bồ Tát an ủi vua và nói: thưa đại vương, chớ sợ hãi. Bồ Tát cột một cái thang kéo vua lên, xoa bóp thân vua, bôi dầu, cho vua tắm, mời vua ăn các trái cây vân vân, và cởi áo giáp cho con dơi. Vua nghỉ tại đấy đến 2-3 ngày, rồi mời Bồ Tát nhận lời đến thăm vua và ra đi. Quân đội của vua đóng trại không xa thành phố, thấy vua đi đến liền vây quanh vua. Còn Bồ Tát, sau 1.5 tháng, đi đến Ba La Nại và trú tại cung viên. Sáng hôm sau, Bồ Tát đi đến cung vua cất thực. Lúc ấy vua mở rộng cánh cửa sổ lớn và đang nhìn xuống sân, thấy Bồ Tát nhận ra ngài, liền từ lâu đài đi xuống và đảnh lễ ngài. Rồi vua đưa Bồ Tát vào phòng hội lớn, đặt ngài ngồi trên long sàng. Có một lọng trắng che phía trên, mời ngài dùng món ăn dành riêng cho mình. Sau khi ăn xong, vua đưa Bồ Tát về công viên, bảo xây dựng một con đường kinh thành có mái che nắng, một tịnh thất cho Bồ Tát và hiến cúng đầy đủ các vật dụng cần thiết của một vị xuất gia. Sau khi giao Bồ Tát cho người giữ vườn chăm sóc, vua đảnh lễ Bồ Tát rồi ra đi. Từ đấy, Bồ Tát ăn tại cung vua, vua hết sức tôn trọng và cung kính Bồ Tát. Nhưng các đình thần không chịu nổi việc như vậy, họ nói: nếu một người lính được hưởng dinh dự như vậy, thì nó làm được gì? Rồi họ đi đến gặp vị phó vương và nói: thưa thiên tử, đại vương của chúng thần quá ái mộ một vị tu khổ hạnh, không biết đại vương thấy được gì ở vị ấy, xin ngài bàn luận với đại vương về vấn đề này. Vị phó vương bằng lòng cùng với đình thần đến gặp vua, đảnh lễ và đọc bài kệ đầu. Con thấy hạng người này không có chút trí tuệ, nó không phải bà con, cũng không phải bạn vua. Tại sao ẩn sĩ này với 3 cây que nhỏ, Tiritavaccha, lại được ăn thượng vị? Nghe như vậy, vua nói với hoàng tử: này con thân, trước kia khi cha đi đến biên địa đánh giặc và thất trận, cha đã không về 2-3 ngày, con có nhớ chăng? Hoàng tử trả lời: con có nhớ. Vua nói: lúc ấy cha nhờ người này cứu mạng sống. Rồi vua kể toàn câu chuyện cho hoàng tử nghe. Vua nói: này con thân, nay người cứu mạng cha đến ở với cha, dù cha có cho vị ấy cả vương quốc, cha cũng không thể đền đáp công đức của ngài. Và vua đọc các bài kệ: trong khi ta gặp nạn, vì chiến đấu thất bại, ta chỉ có một mình. Chính vị ấy đưa tay trong rừng sâu dê rợn, nhờ vị ấy ta thoát ra khỏi cảnh khó khăn, cơn đau khổ dây chặt. Nhờ sự giúp đỡ này, ta đã trở về đây, thoát khỏi hàm thần chết, trở lại với đời sống. Này hoàng tử con thân, Tiritavaccha xứng đáng được lợi dưỡng. Hãy cúng dường tài sản cùng các lễ tế đàn. Như vậy, vua nói lên công đức của Bồ Tát như làm trăng mọc lên giữa hư không, và các công đức của Bồ Tát được tuyên dương khắp mọi nơi, nên ngài nhận được nhiều lợi dưỡng và lòng kính trọng. Từ đấy về sau, vị phó vương hay các đình thần hay bất cứ ai khác đều không dám nói gì chống Bồ Tát với vua, và vua dâng theo lời dạy của Bồ Tát, làm công đức như bố thí vân vân, rồi khi mệnh chung đi lên làm đông đảo hội chúng tiên giới. Còn Bồ Tát đạt được các thắng trí và các thiền chứng, cuối cùng được sanh lên cõi Phạm Thiên. Rồi bậc đạo sư nói thêm: các bậc thiền trí thời xưa cũng đã có lòng giúp đỡ. Sau khi kể pháp bài này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ nhà vua là Ananda, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. 260, chuyện sứ giả của cái bụng, tiền thân Duta. Vì mục đích cái bụng. Câu chuyện này chỉ ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo tham lam. Câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương 6, số 395. Bậc đạo sư nói với vị ấy: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới thăm anh, thuở trước ông cũng đã vậy rồi. Do lòng tham, ông đã bị gươm chém đầu." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra là hoàng tử. Khi đến tuổi trưởng thành, hoàng tử học các tài nghệ ở Takashila. Sau khi phụ thân mất, hoàng tử lên ngôi vua và rất ham thích các món cao lương mỹ vị, nên được gọi là vua thích mỹ vị. Người ta nói vua dùng các món ăn một cách quan phí, đến độ chỉ một đĩa cơm cũng đã tiêu hết 100.000 đồng tiền vàng. Khi ăn, vua không ăn trong nhà vì muốn cho quần chúng trông thấy các buổi ăn sang quan phí của mình. Vua truyền dựng một cái đình được trang hoàng châu báu tại cửa cung, và đến giờ ăn, vua bảo trang hoàng ngôi đình ấy. Rồi vua ngồi trên long sàn toàn bằng vàng, có lọng trắng che phía trên. Hai bên có các công chúa vây quanh. Vua dùng các món ăn có trăm vị tuyệt hảo trong các dĩa bằng vàng, trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Bây giờ, có một người tham ăn nhìn sự quan phí trong cách ăn uống của vua và thèm muốn đồ ăn ấy. Không thể đè nén cơn thèm, anh ta tìm ra một phương tiện. Liền mặc áo nai lịch quanh bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên cao và la lớn tiếng: "Tâu đại vương, tôi là sứ giả, sứ giả!" Rồi anh ta chạy đi đến gần vua. Lúc bấy giờ, trong quốc độ ấy, nếu người nào nói "tôi là sứ giả" thì không ai ngăn cản người ấy. Do vậy, dân chúng chia ra làm hai, nhường chỗ cho anh ta đi qua. Anh ta chạy thật mau đến trước vua, chụp lấy một miếng cơm từ đĩa của vua và bỏ vào miệng. Một vệ sĩ tuốt cơm ra định chém đầu anh ta, nhưng vua ngăn cản vị ấy và nói: "Chớ chém." Rồi vua bảo anh ta: "Chớ sợ gì cả, hãy ăn đi." Sau khi rửa tay, anh ta ngồi xuống. Cuối bữa ăn, vua cho anh ta uống nước và ăn trầu của vua, rồi hỏi: "Này người kia, vậy ngươi là sứ giả của ai?" "Thưa đại vương, tôi là sứ giả của lòng tham. Tôi là sứ giả của cái bụng. Chính lòng tham sai tôi đến đây." Nói vậy xong, anh ta đọc hai bài kệ: "Vì mục đích cái bụng, người ta đi thật xa, đi đến cả kẻ thù để cầu xin ân huệ. Tôi đây là sứ giả của chính cái bụng mình. Xin chớ phẫn nộ tôi. Ôi chúa tể dương xa, suốt cả ngày lẫn đêm, mọi người trên đời này đều rơi vào uy lực của cái bụng tham ăn." Vừa nghe nói vậy liền phán: "Sự thật là vậy, những người này là sứ giả của cái bụng. Chúng bị tham dục chi phối, nên chúng phải đi khắp nơi. Kẻ này đã nói lên thật khéo léo làm sao." Vua bằng lòng với người ấy và đọc bài kệ thứ ba: "Khởi này Bà La Môn, ta ban thưởng cho ông 1.000 con bò cái đỏ. Một bò được thêm vào, đây là phần quà tặng giữa sứ giả với nhau, vì tất cả chúng ta là sứ giả cái bụng." Nói vậy xong, vua tiếp: "Ta vừa nghe một điều mà trước kia ta chưa từng nghe hay từng nghĩ đến, do vị đại nhân này nêu ra." Vua hoan hỷ ban cho anh ta danh vọng lớn. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật, và cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo tham ăn đã đắc quả Bất Lai, và nhiều người khác đắc các quả kia. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người tham ăn ấy là vị tỷ kheo tham lam này, còn vị vua thích cao lương mỹ vị là ta vậy.